bao nhiêu người đến gặp thầy, ai cũng kinh, ai cũng nghĩ vấn đề của mình, nó là của riêng mình. Người thì chồng bỏ, người thì chồng ngoại tình, người thì công việc làm khó khăn, người thì mâu thuẫn gia đình bố mẹ, đủ mọi thứ. Ai cũng nghĩ là cái vấn đề nó của riêng mình, chỉ mình có vấn đề đó. Mình tìm đến thầy, mình tìm đến đạo, tìm câu trả lời cho các vấn đề, mình thoát ra khỏi vấn đề. Ngay bản thân con cũng thế, một vấn đề tìm có thể một chút nào đó giúp cho mình có cái nhìn sáng suốt, mình thoát ra khỏi vấn đề. Nhưng mà thoát ra xong một cái lại một vấn đề khác đến. Mình vừa thoát ra được, mà có khi cũng chưa hoàn toàn thoát ra được. Gọi là mới dàn xếp êm thấm nó trôi qua nó. Vấn đề khác phải xảy đến. Và vấn đề nào đến thì tâm mình nó cũng như nhau, nó cũng đều rối tung hết đi, nó cũng chẳng biết đúng sai phải trái. Mình vẫn hoàn toàn mù mờ, nó không biết sống thế nào cho đúng, nó không biết làm sao vượt qua hết những vấn đề như thế này. Mình quanh đi quẩn lại cũng đều là vấn đề chung của nhau cả. Ai cũng có những vấn đề như vậy. Mà thực ra vấn đề nó lại không xuất phát từ bên ngoài, nó xuất phát từ trong tâm mình, từ cách nhìn của mình, chứ không phải xuất phát từ ông chồng hay là sợ, hay là đồng nghiệp, hay là kinh tế, hay là đủ mọi thứ. Cái đấy ai cũng gặp phải. Chẳng có ai là chẳng có gia đình nào không có những vấn đề, chẳng có cá nhân nào không có những vấn đề đau đầu nhức óc vậy. Có những người gặp vấn đề liên miên. Nhưng mà thực ra mà nói là cái vấn đề nó lại làm chính với mình, chính là mình. Cái đấy lại là một vấn đề lớn nhất của tất cả mọi vấn đề là mọi người không nhìn ra được. Mọi người ai cũng đang hay tìm cách giải quyết vấn đề của mình, hoặc tìm cách một cách nào đó để cho lần sau những vấn đề nó không đến với mình nữa. Tức là không chữa được cái gốc, không chữa được cái gốc thì có thể chữa được cái ngọn bắt gốc của đó, của vấn đề này. Mình giải quyết ra sao? Ok, thì mình quên về, hoàn toàn mình đi mình giải quyết. Xong chưa xong lại một vấn đề khác phải đến, mình lại cũng không biết giải quyết ra sao à. Nó để tìm cách quyết cái ngọn, không thể quyết cái gốc. Và nhiều khi mình bị loay hoay với cái ngọn quá, mình không có thời gian, không có sức đâu mà mình đi tìm cái gốc được. Mình có sức này mình làm một công việc là đi giải quyết vấn đề tạm thời, nên tất nhiên vấn đề vẫn phải giải quyết, nhưng mà mình đừng chỉ dừng lại chỗ đó. Có những vấn đề mình không thể nào giải quyết nổi, hoặc có những vấn đề mình phải tạm gác qua một bên. Mình đừng để nó cản trở để cái việc mà mình đi tìm giải quyết cái gốc của nó. Giải quyết xong cái gốc là tất cả những vấn đề còn lại nó tự động nó xong, tự động xong hết. Trong cái đun nồi nước nó sôi, nó cứ trào, mình cứ chỉ vội tìm cách làm cho đỡ trào ra, múc cho thêm ít nước lạnh nó lại trào tiếp. Thì thôi, thì bây giờ mình nhảy ra mình rút bớt cái lửa ở đáy nồi đi, nó có thể nó vẫn còn trào một chút, nhưng mà sau nó sẽ bớt dần hạ dần, mình sẽ không phải suốt ngày mình đi cho thêm nước lạnh nữa. Tu cũng như vậy, mình tìm cách giải quyết vấn đề đúng chỗ của nó, vấn đề thực sự của nó, đó là vấn đề nó ở trong mình. Đấy là vấn đề lớn nhất của tất cả mọi vấn đề nó ở cái cách nhìn, mình nhìn mọi sự việc, cách nhìn cuộc sống, cách nhìn sự việc. Cái đấy là cái ưu tiên hàng đầu của mình. Nếu còn có cái cách nhìn mới, tự khắc là mọi việc có sự trở nên nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng lắm luôn. Bởi vì rất là sáng suốt khi mình nhìn rất rõ mọi thứ. Mình nhìn rất rõ mọi thứ, mình không biết cái vượt qua nó. Và mình không bị những cái thứ mà nó không quan trọng, nó chỉ là triệu chứng, nó lấn át hoàn toàn mình. Mà Thì nhìn rõ cái vấn đề ấy là mọi thứ là do từ trong chính bản thân mình tạo ra, do cách nhìn sai lầm của mình, do cái cách nhìn định khuôn cứng nhắc của mình trước nay nó gây ra ấy, cả một quá trình. Quá trình đó chính là quá trình cần rất nhiều đến khả năng tự ý thức của bản thân mình, hay gọi là chánh niệm. Đơn giản ban đầu chỉ là ghi chép, ghi nhận, nhưng không phải là mình ghi ở giấy mà mình ghi nhận về bản thân mình, mình quan sát về bản thân mình. Không thể là phân luận đúng hay sai, mình nói đúng sai tùy từng trường hợp. Ví dụ những cái trường hợp mà thực sự là bất thiện, nó có thể làm tâm mình chao đảo, nó phải gây nhiều hậu quả không tốt thì mình dập tắt đi là đúng. Nếu mà có những trường hợp mà mình dập tắt đi thế nó thành thói quen, cứ gì đến mình thấy xấu mình dập đi, mình thay đổi đi, tâm trở thành một dạng tâm sân, tức là chống đối lại những cái gì đang có trong tâm mình. Mình cứ chống đối như thế mình không bao giờ hiểu thực sự được. Nhưng mà cái vấn đề thực sự ở đây là tập ý thức về bản thân mình ý, thì nó không mới bắt đầu thì không nên như thế. Nó đơn giản hơn rất nhiều. Đơn giản hơn rất nhiều. Một cách rất đơn giản là bây giờ mình, những bài tập ý thức về bản thân mình, mình phải tập từ cái bài dễ nhất mà cơ bản nhất. Đó là gì? Mình đang biết mình như thế nào. Mình biết mình suy nghĩ chỉ là một việc, nhưng mà hiếm khi mình biết mình suy nghĩ lắm. Hiếm khi mình biết lắm. Và đôi khi mình biết thì mình lại phản ứng với suy nghĩ đó. Mà thường là mình nghĩ lại những cái mình vừa nghĩ, chẳng phải là mình đang biết mình ngay trong lúc đó. Do đó biết mình ấy, mình tập cái khả năng biết mình là gì? Ngay trong hiện tại này. Bây giờ con đang ngồi đây, con quay lại con biết bản thân mình, con biết cái gì đầu tiên. Chính xác. Nó rất đơn giản. Nó có nhiều cái trong một, không phải có hai cái. Con thấy không? Con vẫn có thể biết mình, con vẫn có thể nghe, con vẫn có thể suy nghĩ. Giống như con xem tivi, con vừa xem vừa nghe được. Hai thứ cùng một lúc mà nó đâu có mâu thuẫn với nhau. Thậm chí là vừa ăn được nữa cơ. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà bởi vì khi mình coi cái suy nghĩ là quá quan trọng, mình hiểu hết cái đó nên mình quên bản thân mình. Con có thể ngồi đây nghe thầy từ nãy giờ, nhưng mà hầu như con không biết là con đang ngồi đây. Ít khi qua lại trở lại biết cả cái tay mình đang chạm nhau sao, chân mình chạm đất, mình nóng hay lạnh như thế nào. Mà là bắt đầu mình cứ lan man theo cái dòng suy nghĩ. Nghe thì ít, suy nghĩ thêm thì nhiều. Mình quên mất hiện tại thì rất là nhiều. Khi nhìn lại mình, cảm nhận mình, nó không cần suy nghĩ. Con hiểu không? Ngay bây giờ con biết tay con chạm nhau không? Con biết là ngồi không? Đâu cần phải suy nghĩ. Mình chỉ cần quay lại mình cái là mình biết ngay mình ngay lập tức rồi. Nhưng mà ngay lập tức là mình lại quên mình ngay. Ngay lập tức thôi. Mình vừa biết mình ngồi đây, ngay lập tức mình tiếp tục suy nghĩ và mình lại quên dần mình đi. Đấy. Thế nên là con người bình thường là rất ít cái khả năng tự ý thức đó. Và vấn đề nữa, từ nãy giờ con ngồi đây, từ nãy giờ con nghĩ không dưới 30-40 chuyện này. Không dưới 30-40 suy nghĩ nó lướt qua đầu con này. Đấy là còn quá ít nhá. Nếu mà còn đếm thêm nữa thì còn nhiều nữa. Đủ thứ suy nghĩ, liên tưởng, vụn vặt. Có những cái chẳng liên quan gì đến cái mình đang nghe, mình đang bàn việc. Có những cái nó chạy qua tâm mình không hề biết. Nó lạc đi. Nó ngồi tự nhiên, một người đấy tự nhiên nghĩ đến ông chồng, nghĩ đến vấn đề của mình. xong rồi lôi đi, bước sau mình lạc đi, xong rồi mình giật mình quay lại, à mình đang nghe thầy cơ mà. Cái nguy hiểm của suy nghĩ ở chỗ đó, nó rất không thực tế. Con thấy rất nhiều suy nghĩ của con nhưng chẳng có suy nghĩ nào nó tự thật cả. Đúng. À, một là ở quá khứ, hai là ở tương lai. Mà đa phần là những sự phóng chiếu, sự tưởng tượng, sự cóp nhặt một cách mơ hồ, rời rạc những ký ức, những sự việc của quá khứ, tưởng tượng nhào nặn, đúng thế. Công nhận không? Từ đấy giờ mấy chục suy nghĩ con bây giờ có suy nghĩ là sự thật không? Thậm chí mình cũng chẳng có khả năng kiểm chứng là sự thật hay không.
Không, không biết, chẳng có 80% là nó sẽ không xảy ra.
À, à.
Thế nhưng mà nếu như người ở trong cái định vị như vậy thì sẽ làm gì ạ?
Thầy cũng bắt đầu như con. Đây, tất cả mọi người đều bắt đầu từ một chỗ là như nhau cả. Là cũng là suy nghĩ trong đầu. Mà cũng toàn vô ý thức của bản thân mình, rất là kém thức của bản thân mình, quên mình rất là nhiều. Nhưng mà thầy làm một cách này. À, ok, nghĩ đến một cái việc mà nó xảy ra mấy chục năm từ khi bé đến giờ rồi. Nhá, tạm thời không động nó. Bây giờ tập một cái khác, là tập sự ý thức của bản thân mình. Mặc dù rất là khó khăn, mặc dù mình bắt đầu hầu như có số không, nhưng mà mình tập kiên nhẫn dần dần. À, mình tập ý thức là mình đang ngồi này, mình ý thức cái tay mình chạm nhau này. Đó, một chút mình ý thức à, mình cảm thấy lạnh lạnh, mình cảm thấy cái chân mình đang chạm mặt đất này. Với sau mình ý thức à, cái lưng mình đang mỏi này. Hoặc mình ý thức mình đang thở vào, thở ra. Trong lúc đó mình vẫn đang ý thức và mình vẫn nghe thầy nói. Nó có rất nhiều tầng mức khác nhau để mình ý thức vô số thứ, có 6 cửa giác quan mà. Trong đó ý thức tức là cái sự suy nghĩ, cái sự tưởng tượng, nó chỉ là một thôi. Và cái đó là cái khó nhất. Mình tạm thời để nó qua bên đi ạ. Mình hãy bắt đầu từ những cái kia. Cái sự xúc chạm của con, cái sự cảm nhận của các cảm giác của con. Cái đó quan trọng là mà nó dễ mà nó thường xuyên hơn rất là nhiều. Đấy là cái chỗ để mình quay về. Thầy ngày xưa thầy cũng tập y hệt như vậy thôi. Bắt đầu cứ khi nhận thức một chút một, làm được gì là hoàn toàn biết làm cho cái ly nước, và uống nước, đánh răng, rửa mặt, đi từng bước chân, đi xe máy, quay ngang, quay ngửa, làm bất cứ việc gì thì việc nhỏ nhất, kể cả việc nói năng. Luôn luôn mình quay lại, mình biết mình như vậy. Làm một cách hoàn toàn là có ý thức từ việc nhỏ nhất. Và thường xuyên quay trở lại quan sát bản thân mình, thường xuyên quay trở lại kiểm tra xem mình có biết mình hay không. Đó là một quá trình rất là dài. Ngày xưa thầy không nghĩ, không biết việc này nó có cái tác dụng gì. Tại sao mình phải làm như thế nhỉ? Mới đầu rất là mơ hồ. Tại sao mình phải làm thế nhỉ? Tại sao mình cứ phải tập cái này nhỉ? Nó có liên quan gì đến những cái mình đang suy nghĩ, có những quan gì mà mình vấn đề của mình đâu?
Không biết.
Ừ.
Làm giả
sự phóng
chiếu.
À.
Thế sao? Dừng cái suy nghĩ lan man. Chuyển vào một mình. Xin biết
ạ. Muốn dừng suy nghĩ nó không có dễ. Tức là mình cắt bớt năng lượng này cho nó, phân bổ lại năng lượng vào những việc khác, thì nó mới bớt dần. Chứ mình không thể nào mà chặn vào. Mày không được nghĩ nữa đâu. Không bao giờ. Nhưng mà chính cái sức mạnh của nó là cực kỳ lớn. Đấy là cái điều vĩ đại của Đức Phật. Ngay bản thân thầy khi thầy mới được hành thầy cũng không tin. Không hoàn toàn tin của nó. Bởi vì nó vượt ra những cái điều mình suy nghĩ thông thường. Một cái việc tại sao không phải làm được lại à, đi, đứng, ngồi, nằm, hơi thở vào, ra, từng bước chân. Tại sao mình phải làm cái này nhỉ? Nó có tác dụng gì? Chẳng ai giải thích cho mình cái tác dụng nó là cái gì cả. Mặc dù Đức Phật nói là chánh niệm là con đường duy nhất dẫn đến trí tuệ, dẫn đến sự giải thoát. Nhưng mà thực sự là mình không hiểu và mình vẫn không hoàn toàn tin đâu. Nhưng mà khi thầy, thôi được, mình cứ thử thực hành đi. Nó không phải là cái gì có hại mà. Mình cũng thực hành bao nhiêu thứ từ trước tới nay rồi. Mình đã từng tập cái công, tập yoga, tập đủ mọi thứ. thái cực quyền, rồi là tập, kể cả tập thiền, tự tập thiền nữa, tập cái này tập cái kia, mình cũng thử bao nhiêu thứ, tại sao cái này mình cũng thử. Nào mình chỉ tập với một cách là mình thử xem thế nào thôi, chứ mình không có đặt mục tiêu là mình để được cái gì hay là phải cái gì cả. Thì dần dần lại thấy cũng hay hay, cũng hứng thú, nó như một cái bài tập chơi chơi để mà mình thỉnh thoảng mình tập. À, dần dần thấy phát hiện ra rằng à, mình chỉ tập như thế thôi, tự nhiên là có một sự thay đổi rất lớn ở trong mình, một cái sự thay đổi nó rất là mềm, nó rất là dịu, mà nó len lỏi và lúc nào mình không hề hay biết. Ở trước kia mình suy nghĩ lan man rất là nhiều, có khi mình rất mất ngủ vì những dòng suy nghĩ nó chẳng ra cái gì cả, hoặc là lúc nào mình cũng lo lắng, lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống mình nặng nề, cũng có những thứ phải lo, cũng có những vấn đề phải giải quyết, cũng phải tương lai như thế nào. Nhưng mà khi mà tập thế dần dần mình thấy à, một cái bài tập thường xuyên mình quay về với thân mình, với những việc mình đang làm trong hiện tại đấy, thì dần dần hình như cái lo nó rơi dần lúc nào không biết. Trước kia một việc xảy ra, ví dụ một người nói mình một câu nào đó, mình có thể suy nghĩ rất nhiều về nó, thậm chí đi suốt cả dọc đường về nhà mình nghĩ về cái câu nói của người đó, bây giờ mình suy nghĩ, mình liên tưởng thêm đủ mọi thứ, mà ngày nào cũng như ngày nào, việc nào cũng thế cả. Chỉ có một việc rất là vớ vẩn thôi, mình có thể kéo dài cả một cái chuỗi suy nghĩ rất là dài, và nhiều cảm xúc, nhiều cái nữa, mà mình cảm thấy rất mệt mỏi về vấn đề đấy. Một vấn đề không có vấn đề gì, tự nhiên tâm nó phóng chiếu thành một vấn đề cực kỳ lớn, và nó suy nghĩ, nó lo lắng, nó tính toán đủ mọi thứ từ những thứ đó, mà hầu hết tất cả những thứ chẳng thật gì cả. Nhưng mà khi mà mình tập như thế, dần dần thấy hình như là mình không còn như thế nữa, nó rời bỏ cái tâm mình nó nhanh hơn. Mình vẫn nghĩ, nhưng mà hình như là nó chấm dứt, nó không kéo dài quá nhiều như trước đây, không kéo dài quá nhiều, và thấy mình hình như có vẻ ngủ ngon hơn một chút, mình có thể bớt lo lắng hơn một chút, và mình nhìn hình như là mình nhìn mọi thứ nó đơn giản hơn một chút. Cái này phương pháp này tập nó không phải để chữa bệnh mất ngủ.
Mẹ con rất thích bài tập thư giãn của thầy đối với bọn trẻ con, đúng không?
Ừ.
Cuối tuần đó mẹ con đang lên giường, mà thằng tay thằng chân nó là thư giãn thế nào? Thế là bọn trẻ con làm ít như thế. Không còn những lần nãy cái đại thánh thế thì khó khò bọn trẻ con rồi.
À tốt đấy. Nếu mà như rất nhiều người chữa bệnh mất ngủ được thì nhờ mỗi bài thư giãn thôi. Có người mất ngủ kinh niên nhé. Thầy còn nhớ cách đây khoảng 4-5 năm mà thầy đã dạy khóa thiền Hà Nội, là có một cô này, cô bảo là 20 mấy năm nay là cô không ngủ được. Trông cô hốc hác ghê gớm. Cô chắc cũng khoảng 50-60 thôi, nhưng mà trông cô sầu não, mà trông kiểu như không ngủ được, trông cô ngủ trông hốc hác tiểu tụy ghê lắm. Thế mà chỉ tập mỗi bài thư giãn thôi, cô bảo cũng ngủ rất khỏe, từ một thời gian sau tăng lên mấy cân mà hết hẳn cái bệnh mất ngủ, kỳ diệu như thế. Thậm chí có nhiều người là bị bệnh đau dạ dày cũng hết, rất là kỳ diệu. Nhưng mà đấy là cái kết quả phụ của nó. Thầy dạy không phải để chữa bệnh mất ngủ, nhưng mà tại sao mình phải hiểu tại sao nó làm cho người ta hết mất ngủ. Bởi vì con người ta là khi mình mất ngủ là bởi vì mình bị suy nghĩ triền miên không dừng lại được. Cái bài tập thư giãn ấy, nó chỉ đơn giản là đưa người ta trở lại với cái hiện tại của trong thân mình, thì nó cắt đứt cái dòng suy nghĩ đó. Anh tập trung vào sức vào một việc này thì tự nhiên việc kia là anh bớt dần đi. Bởi vì tâm nó không làm hai việc một lúc được. Nếu mà nó suy nghĩ thì nó không biết mình, mà khi biết mình thì nó không suy nghĩ. Thì mình biết mình nhiều hơn thì tự động cái suy nghĩ nó giảm, thì mình không bị cuốn theo cái dòng suy nghĩ không dừng lại được, thì tự nhiên ngủ tốt. Thậm chí
đúng,
bởi vì con không dập tắt được nổi, con dập tắt một lần sau nó vẫn lên,
lên
thường xuyên. Thậm chí có những việc con cố tình con làm ngơ đi, nhưng mà nó lại rất là nhiều lần, mà nó kéo dài rất lâu trong tâm mình. Thế mà có việc gì đó, con cứ để nó ra tự nhiên, và con chỉ cần quan sát nó, quan sát các tác động của các loại suy nghĩ tiêu cực đó lên mình như thế nào, thấy được cái sự vô ích của nó, thấy được những cái bản chất thật của nó, tự nhiên nó hết sạch ngay. Còn nếu không, nó sẽ theo đuổi bám con rất là dài, mà nó bám càng đẩy nó sâu vào vô thức như thế, nó càng không lộ diện ra, mà nó càng chi phối cuộc sống của mình một cách ghê gớm hơn. Nó sẽ dài hạn hơn, nó sẽ không có hiệu quả tức thời ngay lập tức, nhưng mà nó ăn sâu và nó chuyển đổi toàn bộ cuộc sống của mình. Chắc một cái ý sợ thôi. Ít nhiều nó cũng có tác động, nhưng cái điều đó không quan trọng bằng chính là bản thân mình. Mình làm cái điều đó vì bản thân mình đầu tiên. Mình ví dụ đơn giản như cái chuyện ở trước của con, cái chuyện mà con đã đến tìm thầy. Thực ra nó chỉ là một cái chuyện xảy ra và đã xảy ra, nó xẹt qua rất là nhanh. Cái bức ảnh đó con nhìn qua một tí là ra vấn đề đó. Thực ra nó cũng là một chuyện nhỏ có thể xử lý được, nhưng mà nó đeo bám mình tâm mình kinh khủng và tạo phiền não ghê gớm đến mức như thế này, trong khi thực ra nó là một chuyện không đáng phải như thế. Mình không phải là một kẻ vô cảm, mình không phải là một kẻ vô trách nhiệm với cái chuyện đó, mình kệ thế nào như thế. Nhưng mà nếu mà thực sự mà mình là người có trí tuệ, mà mình hiểu biết sáng suốt ấy, thì mình biết cách xử lý cái việc đó nó rất là dễ dàng. Nó chỉ cần một thái độ, một cái câu nói hoặc một cái gì đó mình xử lý xong là chấm dứt, mà mình không phải tự gây cho mình đau khổ phiền não như vậy. Nhưng mà mình không làm được như thế, mình bị lôi theo những cái phóng chiếu, những cái suy diễn ở trong tâm mình quá mức. Mình gắn thứ quá nhiều thứ vào đấy, gắn quá nhiều giá trị của cuộc sống, rồi là cái này kia, toàn bộ nền tảng của cuộc sống vào đấy, nên mình bị đau khổ.
Con biết
nhưng
mà con cũng phải cảm ơn nó.
Ừ, đúng. Nó là gì tốt thì con thấy được vấn đề. nhưng mà nó sẽ còn xảy ra nữa. Có thể nó không phải là vấn đề y hệt như thế, nhưng mà những vấn đề khác. Nếu mà con không tìm hiểu bản thân mình, con không thay đổi bản thân mình, phát triển khả năng của mình, thì những vấn đề tiếp tục nó sẽ ảnh hưởng con. Nó có thể không phải là vấn đề của chồng mình, mà nó có thể vấn đề của bạn đồng nghiệp, vấn đề của khách hàng, hay vấn đề ABC, con cái, đủ mọi thứ. Nhưng mà cái cơ chế nó tạo cho mình khổ vẫn y hệt như thế. Tự mình là của mình. Thực ra mà nói, để mà giải thích cho người ta hiểu, để thiện, để chánh niệm, rất là khó. Thầy thì cố gắng làm sao mà không nói đến những cái từ đó, để mà làm sao mà hiểu một cách rất là đơn giản nhất, mà nó thực tế nhất trong cuộc sống của mình. Đấy, tất cả những gì thầy nói, cái đều là chánh niệm, đều là thiền, đều là những gì Đức Phật dạy cả. Nhưng mà nó cực kỳ thiết thực. Và cái điều quan trọng là mình phải thấy cái sự thiết thực và sự lợi ích thực tế của nó một cách rất là gần gũi với mình trong cuộc sống. Cảm bình tư nó là cuộc sống của mình. Nếu bây giờ một quăng cho cuốn sách này đọc đi, đọc nó thế chịu chết, chẳng ai đọc, chẳng ai làm được cả. Thì trừ khi mình thấy nó rất thực tế, trong ngay từng việc trong cuộc sống của mình, ảnh hưởng trực tiếp đến mình, tác động nó như thế nào, nó ăn gắn liền với cuộc sống của mình, thì lúc đó mình thực sự có động cơ để mình thực hành. Thì cũng có nhiều người nhiệt tâm với đạo lắm, cũng như tìm sách, tìm vợ, đọc kinh, đọc các thứ, mình mò về mò học hỏi mày mò tu tập, nhưng mà cảm không đúng cả. Bởi vì họ không có, thực sự là họ cũng không có tầm người thầy thực sự là có kinh nghiệm tốt để cho họ hiểu về đạo ngay trong cuộc sống. Những cái gì họ hiểu vẫn là thích và quá mức, vẫn là những cái mà họ nó xa xôi lắm. Làm sao mà con phải nhìn thấy những cái điều đó, lợi ích của những việc đó ngay trong từng những việc nhỏ nhất trong cuộc sống của con? Chỉ đơn giản một cái như thế này, con có ý thức về bản thân mình, con nhận thấy là mình sẽ đi đường mình sẽ đỡ bị va chạm hơn, hoặc là tắc đường nó không làm cho con mệt mỏi như trước, một việc cực kỳ đơn giản thôi. Hoặc là có những người học trò của thầy rất hay, từ khi có trách nhiệm bớt đánh vỡ bát hơn, bởi vì rất là cụ thể, bởi vì thực sự là nó cẩn thận hơn rất là nhiều. Và mình phải phát hiện ra những cái nhỏ nhỏ nhưng mà rất là hay như thế và rất là thú vị như thế trong cuộc sống của mình. Và chính những cái điều thú vị đó, chính những cái lợi ích thiết thực của nó sẽ là động cơ để mình đi tiếp. Thế nhưng mà nếu mà nói cao xa, kinh nghiệm dẫn đến đạo quả này, đạo quả kia, biết bàn, cái gì gì, nhưng mà còn hiểu được. Đến may mình thanh niên trí thức, mình nghe mình ngán, mình cảm thấy thiết thực nữa này. Làm sao mà trách nhiệm ngay như thầy Đức Phật nói, kể cả toàn là những người không biết chữ, những bác nông dân, những người tợ tiền, thậm chí là những người ăn mày ăn xin, kể cả kẻ cướp, làm sao Đức Phật nói người ta vẫn hiểu, người ta vẫn tu và đắc tạo được. Nên chỉ đơn giản như thế thôi, có hiểu không? Mà tốt nhất là nó nên đơn giản, bắt đầu thực hành bằng cái sự đơn giản và thực hành một cách đều đặn và đơn giản như vậy, dần dần nó sẽ mở rộng, dần mở ra và con sẽ thấy được những cái lợi ích của mình, những cái lĩnh vực rất là sâu xa của nó. Nhiều khi con thực sự hiểu được nó, con thực sự có được lợi ích của nó, mà nhiều khi con không biết diễn đạt là sao. Con hiểu ấy, nó thấm sâu cuộc sống con hiểu được, em có thể con không nói thì mình khác hiểu được. Nên tốt nhất ấy, mình không phải đi thuyết phục chồng mình hay là những người thân của mình làm những điều mình đang làm đúng là tốt, và anh phải tập theo, anh phải nhìn theo cách đó để bổ ích. Mình hãy đưa nó vào cuộc sống của mình một cách thầm lặng, những điều đặn, cái đó chẳng tạo cho mình sự khác biệt nào hết cả. Mình không phải dám cái nhãn tu hành ở chán về cái chồng mọi người thấy mình không ngày phải sống hoàn toàn khác biệt, lúc này cần mình và mọi người phải lo lắng những cái đó diễn ra rất thầm lặng thôi, nhưng mà nó sẽ tạo một sự thay đổi rất lớn trong con, cuộc sống con, và chính cái đó nó sẽ tác động rất nhiều đến người thân của mình. Và thậm chí khi mà con đã thực sự hiểu, con thực sự sống với nó, con có thể là hướng dẫn cho người thân của mình, mà người thân của mình cũng không biết là họ đang dẫn dụ, bị dẫn dụ vào đạo đâu. Thì những cái rất đơn giản như thầy nói với con, thầy nói với con còn quá nhiều. Thì đúng cách làm nào để đừng vỡ bát, dạy con mình làm nào mà đi đường đừng bị vấp ngã, mà con phải đối xử với bạn như thế nào. Những cái lời nói của bạn, của mọi người, con việc gì bị khổ như thế. Hoặc là đối với việc chồng mình, một việc sự việc xảy ra như thế này, anh thực sự phải như thế, nên như thế này, nên như thế kia, một cách rất là thực tế, và nó thấm sâu vào cuộc sống của con và gia đình con. Nên như thế hay hơn. Điều đầu tiên là con phải thực sự hiểu cuộc sống của nó. Con chưa hiểu con sống, mà chưa sống nó, con nói ra lời gì nó cũng đều chật lất hết. Mà tất nhiên là mọi người nghi ngờ, mọi người lo lắng là phải. Đúng, không nhất thiết phải như thế. Như con ngồi như thế này, như thầy thế này à, thậm chí con ngồi liên diên, ngồi một lúc như này, nó là thiền, ai biết con đang thiền đâu. Nó hỏi, được ngồi nghỉ đi, mệt quá. Mình ngồi xe buýt, mình ngồi taxi, hoặc là mình ngồi trong cơ quan, thì thống ngồi thế này một chút. Ngồi là gì? Ngồi thiền là gì? Chỉ đơn giản là bởi vì cái tư thế đấy nó tĩnh hơn, và nó giúp cho mình quay trở lại nhận biết các cảm giác trong mình nó rõ hơn, nó ít bị những bên ngoài tác động hơn, thế thôi. Khi mình đi, khi mình đứng thì mình phải chú ý nhiều mọi thứ, mình khó có được những cái phút mà chú ý một cách trọn vẹn, đơn giản như vậy thôi. Tự nhiên về nhà thắp ba cây nhang lên, ngồi khoanh chân nghiêm trang, thẳng đứng, cấm bây giờ này không được ai làm gì tôi nhé, làm này nghi lễ này những cái kia sợ chết được. Học trò tại Ngân Thiền giữa chợ.
Con sẽ
thầy con tập, nhưng mà con nên tập theo hướng dẫn của thầy. Cái bài thư giãn là con đã từng tập nhiều đúng không? Ok, cũng được, không sao. Nó giúp cho con, nhưng mà nó cũng có tác dụng rất là nhiều đúng không? Nó giúp cho con ngủ ngon hơn. Ít nhất nó cũng giúp cho con giải tỏa bớt sự căng thẳng. Ok, có khi chỉ ngủ thế là đủ. Nếu mà trước khi con ngủ mà con thư giãn ấy, thì con không cần ngủ nhiều. Cái chất lượng giấc ngủ con nó cao hơn. Nhưng mà dậy xong rồi con làm gì? Tốt nhất là lúc ấy con dậy, lúc ấy là thời gian riêng của con. Tốt nhất là thời gian này con để dành cho công việc của mình là thiền. Cái thời gian đó con rất may mắn, cái không cần ai phải gọi con dậy, mà cái thời gian đó mình chưa làm gì đúng không, mình chưa phải lo cơm nước buổi sáng, mình chưa phải làm việc, chồng con nó đang ngủ, mình có được tự do trong thời gian đó. Con có thể làm gì tùy thích, một ngày con có thể một tiếng hai tiếng trong lúc đó trước khi mọi người dậy. Con có thể tập ngồi thiền, hoặc con có thể tập đi thiền, đi nhảy. Nên chỉ những lần trước thầy có hướng dẫn cái đó thôi. Đơn giản thôi. Con có thể ngồi trời lạnh, nhưng con có thể cuốn chăn trong con ngồi đấy. Thay vì nhìn bọn trẻ nó nghĩ lung tung, thì con bắt đầu ngồi, con quay trở lại biết nhìn. Con cảm nhận, thứ nhất là con thư giãn toàn thân, con kiểm tra từ đầu đến chân một lượt, đằng trước đằng sau y như bài thư giãn đó, kiểm tra nhanh thôi, chỗ nào căng thẳng mình có biết khuôn mặt mình không, mình tay mình chân mình không, Đấy, chỗ nào căng thẳng thả lỏng ra, làm đi nhiều, làm nhiều lần còn trước còn sau nhiều lần như vậy, thì một lúc sau là bắt đầu là con ý thức bản thân mình rất là dễ, xong rồi con biết à đây là mình ý thức về bản thân mình thì mình biết cái gì rõ nhất, à, con sẽ kiểm tra con thấy, có khi con thấy à cái hơi thở vào ra phòng hẹp trong bụng trong ngực nó rất là rõ, à, hoặc một lúc sau thì một thứ khác nó rõ hơn là một cảm giác nào đó, hoặc một lúc sau là thậm chí con nghĩ một chuyện gì đó mà nó khơi tạo ra một cảm xúc ở trong người mình, à, nghĩ một chuyện bực mình tự nhiên tâm mình nó nóng nóng ở trong trong ngực mình, nghĩ một chuyện buồn tâm mình cảm thấy man mác buồn, có một chuyện lo lắng cái gì gì đó con cảm nhận những cái đó, và trong lúc đó con tập một cái thói quen nữa, thôi cái giờ này là cái giờ mình đang tập ý thức của bản thân mình, tất cả các anh chị miễn mời các anh để lại một tí nữa khi tôi mà xong cái này xong rồi các anh đến thì tôi tiếp các anh, bất cứ cái gì cũng thế, anh nào của mình quan trọng, anh này là hôm nay mình phải làm xong cái báo cáo này, làm việc này không được xếp la xếp mắng, anh kia à tí nữa mình phải chuẩn bị cho con bé đi học làm sao, à, rồi là chồng mình như thế nào, thôi miễn tất cả các anh đứng sang một bên đã, chút nữa xong việc là tôi đấy cũng là một cái bài tập, bởi vì từ trước cái này là mình vâng lời thì nó một cách vô điều kiện, nó cứ nhảy bổ vào mình, nó bắt mình phải lo, nó cứ dúi mình bắt mình phải thế này phải thế nọ, trong khi thực ra nó đâu cần thiết. Bây giờ mình tập một thói quen mới, mình không làm nô lệ cho bọn nó, mình mặc cả với nó, bây giờ cái giờ phút này là giờ phút của tao, mày đợi đấy đã, và thời gian sau ấy tất nhiên là con phải kiên nhẫn, thời gian sau nó sẽ nghe lời con, à cái lúc này là không nghĩ chuyện tốt vậy, con làm một lúc một thời gian con sẽ thấy à những cái thực sự mà nó cứ đòi mình phải nghĩ nó chẳng quan trọng, là một cái thứ hai nó cũng không thực tế, nó không cần thiết phải nghĩ những cái lo lắng rất là vô ích, không cần thiết phải lo lắng những cái sân si, những cái phiền não rất là vô ích, mình có thể bỏ nó được cơ mà. Chính cái quá trình đó nó sẽ làm bớt con phiền não, bớt phiền não rất là nhiều. Không quên chứ. Làm sao mà quên được? Khi con làm việc, con trọn vẹn với công việc. Con không mang công việc về nhà để mà nghĩ. Và khi con trọn vẹn làm việc đó, lúc có những thứ khác nó không vào con. Mình vừa làm việc, mình lo đứa con, lo ông chồng, tất nhiên công việc mình không tốt. Càng hơn. Mà nó sẽ sáng suốt hơn rất nhiều, quyết định đúng đắn hơn. Cảm tính. Trong khi người trí tuệ là người hoàn toàn không thể cho cảm xúc liên quan đến những việc này. Việc gì người ta cũng nhìn rất rõ, việc này cần phải làm gì và làm. Không phải là tôi làm việc này bởi vì tôi ghét cái cô kia, tôi phải phá lại cái cô kia, tôi tống cho một cái bản báo cáo hay cái gì để hại cô kia. Mà đơn giản việc này cần làm cái này, ok. Việc ghét là riêng, việc ghét là để riêng ra. Con người không thể nào thích bày được hai thứ đó, họ trộn lẫn với nhau bởi họ không có ý thức về bản thân. Hôm nào cãi nhau với chồng xong đến cơ quan biết ngay, công việc rơi tung như canh hẹ, mình mang cái việc ở nhà mà có khi việc cãi nhau đã qua cách đây mấy tiếng rồi, bắt đầu mình mang vào cái chỗ này và mình tiếp tục tạo ra rắc rối trong chỗ này, rồi mình tiếp tục giải quyết cái này nữa, cuối cùng có khi mấy đứa trẻ con vô tội lại gánh. Tại sao mà nên dành những cái khoảng thời gian riêng để ngồi thiền? Bởi vì đó là những lúc mà mình phát triển được sâu hơn. Đúng rồi, không bị ảnh hưởng. Nó sâu hơn và nó tạo một độ tĩnh lặng cho tâm mình, sáng suốt, ổn định cho tâm mình. Khi con có độ sáng suốt và ổn định cho tâm thì khi con tiếp xúc con chi phối con sẽ bớt bị lôi đi theo. Và lúc những lúc đó con tiếp tục giữ chánh niệm, ý thức của bản thân mình nó dễ hơn một chút. Có thể cả ngày con quên cái việc chánh niệm, con quên cái việc ý thức, nhưng mà mỗi ngày con vẫn có cái khoảng thời gian buổi sáng đó để con làm được thọ. Dù mình vẫn mất cả ngày thì mình vẫn có được cái lúc đó, xong từ lúc đó mình phát triển dần ra. Có thể chỉ 5-3 phút tự nhiên trong lúc ngủ trưa hoặc lúc ăn trưa mình nhớ đến việc đó thôi. Một lúc đó mình đi theo cầu thang tự nhiên mình nhớ cái bước chân của mình. Nhưng mà nhờ ngày nào nó cũng có một khoảng riêng của mình, chính cái đó nó sẽ hỗ trợ cho tâm con rất là nhiều. Con cứ tập thử một thời gian con sẽ thấy ngày nào mà mình không có dành một vài tiếng buổi sáng để con ngồi thiền thì tự nhiên ngày đó con cảm thấy khác. Nó dần dần như một nhu cầu, giống như một cái chỗ dựa cho tâm mình. Nó tạo nên năng lực, tạo nên sự ổn định của tâm mình để trong một ngày làm việc. Ngoài ra con có thể tập trong những tư thế khác, nhất là tư thế đi. Đi nó rất là tốt, đi nó là cái vận động cơ thể, nó tăng cường sức khỏe. Nhiều người này cũng đi bộ đấy, mà trong công việc rồi trong cuộc sống mình đi rất là nhiều. Mình đi chợ, mình đi từ phòng này sang phòng kia, thậm chí trong nhà mình đi từ bếp đến nhà, bếp lên phòng trên, lên cầu thang xuống cầu thang. Tất cả những lúc đi đó là những lúc mình đang mình nên dành được tập. Nó có khi mình xác định à, tôi đi từ đây lên trên gác là cái tâm tôi nó chỉ ở bước chân thôi. À, mình sẽ cảm nhận cảm giác từng cảm giác ở chân một. Cái gì mọi thứ để sau hết, từ từ đã. Bây giờ tôi đang tập lên trên gác thì tôi sẽ nghĩ tiếp. Con tập như tự nhiên con sẽ thấy à, mình có rất nhiều cái khoảng thời gian để mà mình tập được chính niệm. Là những khoảng thời gian mình không làm gì, mình chỉ để đi thôi. Chẳng sao, quên là chuyện bình thường. Đừng bắt mình là phải trở thành hoàn hảo ngay lập tức. Nếu không nó sẽ trở thành một áp lực. Thì đơn giản thì chọn nhớ nó là ok rồi. Khi con làm như thế, con sẽ thấy mình bớt quên, bớt tạm trí hơn rất là nhiều. Có khi đi từ dưới gác lên tận trên gác, xong ngẩn ngơ mình nên định lấy cái gì, quên mất. Đi xuống, xuống xong rồi lại phải lên lần nữa. Bởi vì sao? Bởi vì từ dưới gác lên trên gác là mình nghĩ 1000 thứ chuyện. Mình quên mắng cái việc mình lên đó làm gì, nghĩ miên man đến mức đó. Thế nếu mà trong từ gác lên trên gác cái thời gian 3-5 phút đó là cái thời gian mình để tâm lên, từng cảm giác như chân mình cứ bước đi, cái ý thức mình có sự tĩnh lặng, có sự sáng suốt rất là nhiều, không bao giờ mình quên cái gì. Và đôi khi nhờ những phút giây tĩnh lặng mình tranh thủ đó, nó lại giúp cho mình rất là sáng suốt để giải quyết những việc khác nữa. Mình đợi ngã tư xây nền đỏ thôi, buồn chồn sốt ruột bóp còi inh ỏi mệt mỏi căng thẳng, trong khi đó mình có 3 phút mình thả lỏng thư giãn, kiểm tra khuôn mặt mình xem cái căng thẳng thư giãn thả lỏng ra, đừng để ý nhiều bên ngoài, mình thả lỏng ra, mình thư giãn ra cho đỡ mệt mỏi. Tự nhiên 2-3 phút của ngã tư nó lại trở thành rất là thoải mãi. Thầy sẽ bảo trò 5 phút kiểm tra khuôn mặt mình một lần, xem nó thư giãn hay căng thẳng và giãn nó ra. Nhiều đứa nó bảo tập huấn luyện rất là khó, cái gì vậy, con không làm được, con bận lắm, con không thể ngồi thiền, con chẳng nhớ trách nhiệm, cả ngày con chẳng nhớ như này. Ồ, tôi sẽ tự tập cái chế giáo như này, 5 phút một lần thử xem sao. Thậm chí có một đứa học trò của thầy nó còn làm nhận cái chắc trên màn hình vi tính cơ, 5 phút một lần nhắc. Xong một thầy rất là thích, à cái này rất là dễ thầy ạ, mà làm rất là thích. À, thế mỗi lần thư giãn là 5 phút là một lần mình có trách nhiệm. Làm nó lần nào quay lại, mà lần nào cũng thấy cái mặt nó căng cứng lên ngay lập tức. Giãn ra 5 phút sau nó lại căng lại là nó lại cau khó đủ cái thứ. Chỉ cần tập mỗi cái đó thôi, khi thành thói quen cho 5 phút một lần nữa là mình phải trách nhiệm được cực kỳ nhiều, đỡ mệt mỏi hết bao nhiêu. Thậm chí trong những lúc, nhất là những công việc tay chân không ấy, không phải sử dụng suy nghĩ, là những lúc mình dễ tập chánh niệm nhé. Những lúc ấy tại sao mình không tập chánh niệm, bởi vì mình cứ nghĩ đến những chuyện khác, mình đánh răng nếu mình không chú ý từng cảm giác, từng cử động, cái việc mình đang làm, mà bắt đầu mình nghĩ đến bữa ăn sáng, nên coi tí đến cơ quan như thế nào. Mình hãy mặc cả với tâm mình à, lúc nào lúc đánh răng để cái việc đó là đánh răng hoàn toàn nghĩ tiếp. Lúc mình đánh răng xong nó quên đánh được bao giờ, hóa ra cái việc đó chẳng quan trọng. Thì mình lại tiếp tục mặc cả tiếp cái việc đánh răng xong rồi mình sẽ đi vào bếp đây. Đoạn từ chỗ này vào bếp mình để chân bước chân. Để tí nữa vào bếp xong rồi ta sẽ nghĩ tiếp. Cái xét là cái phụ, cái xét là cái vô ích, nhưng mà cái sắp xếp là cái đúng, có hiểu không? Thầy cũng hoàn toàn sắp xếp như thế, thậm chí sắp xếp rất chuẩn. Lần trước khi ra khỏi phòng là mình làm những việc gì mà mình không quên cái việc gì cả, nhưng mà mình luôn luôn lo lắng trong cái việc ví dụ từ 6:15 đến 6:20 là mình phải nấu xong cái nồi mì này, nhưng mà trong cái lúc mình đó mình cứ lo phải làm sao cho đúng 6:20 để còn làm việc tiếp theo, mình không hoàn toàn trọn vẹn trong cái 5 phút đó. Chính vì vậy nên mình bị lo lắng và mình áp lực, bởi vì trong cái 5 phút đó mình toàn nghĩ về những việc tiếp theo thôi, và mình phải nghĩ làm sao mà làm sao hoàn thành cho đúng 5 phút đó. Ok, mình biết trước là thời gian 5 phút này mình để làm được này, và mình có đủ thời gian, chấm dứt đừng có nghĩ nữa, và mình hãy dành trọn vẹn 5 phút nữa để mình làm những việc gì mình cần làm. Thế thôi. Và mình biết những việc gì cần làm. Ví dụ nấu mì là mình phải lấy cái bột canh ở chỗ này, hoặc là mình phải lấy nước chỗ này chỗ kia, và thậm chí khi mà con biết tỉnh giác trong từng cái hành động như thế, thậm chí con không cần nhìn, con thò tay ra cái con lấy cái này. Đó là bởi vì mình làm một cách vô ý thức, trong lúc đó là tâm con đang nghĩ một chuyện khác, và cái chuyện khác đó đa phần là làm sao cho kịp, làm sao để mọi người có được cốc cam sau bữa ăn sáng, làm thế này thế kia, không cần phải nghĩ nhiều thế. Vĩ đại chỗ đó. Thương người ta đối với con người nó cũng lớn
cái sự mâu thuẫn,
họ sẽ phải khổ rất nhiều.
Không thì nó phải là mâu thuẫn.
Ừ. Đấy chỉ đơn giản là bởi vì con suy nghĩ nhiều quá, nó làm con khổ. Chứ tình thương thì nó không cần như thế, nó không cần suy nghĩ. Cái suy nghĩ làm con khổ. Hình ảnh mong vơi khổ là chuyện bình thường. Ví dụ đối với người có trí tuệ, một vị tu hành chân chính, cái đó làm khởi lên tâm từ và tình thương cho người ta, nhưng người ta không suy nghĩ về nó. Nếu mà con suy nghĩ về khổ nhiều, con sẽ bế tắc. Khi con thương con đứa con của con, cái tình thương con có thích không? Nó cho làm con cuộc sống có ý nghĩa không? Nó có thấy khác khi mà con sân với bạn đồng nghiệp không? Con thích cái cách nào không? Con thích cái cảm giác khi hai mẹ con ở bên nhau, yêu thương nhau, hay con thích cảm giác cãi nhau ở cơ quan? Đúng. Và cái tình thương kia nó có tác dụng rất là nhiều cho bản thân con và cho đứa con của con. Nhưng mà việc con cãi nhau với bạn bè đồng nghiệp chẳng tốt cho con và cũng chẳng tốt cho họ. Do vậy là cái tâm từ và bất cứ tâm thiện nào là nơi ở tốt cho mình, tốt cho người, nó là nâng cao con người lên rất là nhiều. Con người khác không phải ở chỗ đó, con người khác nhau ở chỗ đó. Và đấy là một cái bình thường. Khi con người càng tu tập, càng có trí tuệ, càng giải thoát thì những cái tâm của họ nó càng thanh cao thánh thiện như thế. Bản thân họ là một con người hoàn toàn khác, và họ mang lại cho những người xung quanh cũng khác hơn rất là nhiều, mang lại là gì cho người xung quanh. Nhưng nếu mình có tình thương thì mang lại được rất nhiều. Mình có trí tuệ, mình có sự bình an trong tâm, mình có thể mang lại rất nhiều cho những người xung quanh, thậm chí mang lại một cách vô hình cho người bản thân mình nữa. Nhưng mà cái việc cần làm ấy, là con phải cảm nhận và hiểu được những cái khổ đó trong mình. Thì con không làm, con lại cứ suy nghĩ về khổ. Người ta khổ, mình khổ, chỗ nào cũng khổ, thành cái bế tắc. Nhiều triết gia phương Tây thấy được cái điều đó, cuối cùng là toàn bế tắc cả. Nhiều ông nhà văn cũng vậy. Ở Việt Nam có cái Bùi Giáng, ông cũng chuyên môn thế thôi. Văn thơ của ông rất bế tắc, toàn về khổ, người ta chỉ suy nghĩ về khổ, nhưng mà nó không thực sự đi bước đi trên con đường thoát khổ, nên họ bế tắc và họ càng đau khổ. Mình thấy cái sự thật khổ đang thể hiện cho mình thấy thôi, và lúc đó cái tâm mình tùy thuộc tâm mình lúc đó, nó có thể là chỉ đơn giản là cảm nhận được cái khổ, cảm nhận được cái sự thật, và mình hiểu được những lời Đức Phật dạy một cách sâu sắc hơn, một cách sống động ngay trước mặt mình. Những giáo lý về nghiệp, những sự luân hồi, những sự đau khổ của người ta. Hoặc là mình có thể khởi lên tâm từ, tình thương với người ta. Hoặc là thậm chí mình giữ một tâm xả. Hoàn toàn mình nhìn thấy, à, cái đó là sự vận hành của mình. Người ta như thế, để kiếp trước người ta đã từng như thế này. Khi nhiều người, kiếp người là phải như thế. Bản thân mình cũng như thế. Và hoàn toàn tâm mình xả. Nó không có một cái gì động tâm về cái đó hết. Hoặc đôi khi một hình ảnh của người khổ nó giúp cho mình động tâm rất là nhiều, nó giúp cho mình nhiệt tâm tinh tấn để mình thoát khỏi những cái khổ đó. Cái đó mình không chủ động, mà là do cái tâm mình khi đối diện với hoàn cảnh đó nó như thế nào, nó được khởi lên như vậy. Tất nhiên là có những cái loại suy nghĩ mình tu tập nhiều thì nó sẽ thường xuyên khởi lên, chẳng hạn như tâm từ chẳng hạn. Nếu mình thường xuyên có cái ban giảm cái tình thương nó mình đến cho người, thì mỗi có khi gặp một cảnh khổ thì tâm mình nó khởi lên cái tình thương. Lúc đấy mới đầu mình phải tập luyện, mình tập luyện khởi tình thương đó với con mình, với những người thân của mình, với đủ mọi thứ. Nó dễ hơn dần dần đối với những người bình thường, mình nhìn thấy cảnh khổ tự nhiên mình khởi lên tình thương, thì nó trở thành tự động. À, nhìn thấy cảnh đó là mình khởi lên tình thương. Khi mình khởi lên tình thương là mình được, mình cảm thấy nhận rất là nhiều, mình được, mình đã được. Và cái đó giúp cho mình tu tập rất là tốt. Hoặc là mình có thể quan sát về cái sự khổ, hoặc là một cái chết diễn ra, thì mình biết rằng một ngày nào đó mình sẽ y hệt như thế, có thể là ngày mai. Và cái việc đó, ví dụ ngày mai mình chết như thế, điều đó chắc chắn nó sẽ diễn ra, không biết ngày nào. Thì cái cảnh còn lại thì mình phải sống làm sao cho nó có ý nghĩa đây. Mình cái việc quan trọng nhất cuộc đời mình đã làm được chưa? Cuộc đời trước ngay, ví dụ mai mình chết mình thấy cuộc đời mình có vô nghĩa không? Tất cả những cái đó đều là những cái suy nghĩ mà mình muốn nắm theo để nó tạo thành những cái vòng suy nghĩ tốt để nó định hướng tâm mình. Tâm mình sẽ phát triển dần những cái khả năng, những cái đức tính thanh cao, những cái suy nghĩ đúng đắn như vậy. Mình chỉ cần đơn giản là đặt tâm từ cho người ta cũng được. Mình mong muốn cho người ta một ngày đó thoát khổ, đấy cũng là một cái thiện ý. Mình làm điều đó không phải vì người ta mà là vì chính bản thân mình. Bởi mình không biết là mình cầu nguyện có được hay không, chẳng biết được. Nhưng mà cái được và đầu tiên là cái đó là mình có tâm từ trong lòng, mình có sự nhân hậu trong lòng, mình có tất cả những cái mà mình có một tình thương, mình sẽ cảm thấy khác khi mình có một tâm sân. Cũng có người nhìn thấy khổ họ không thích nhìn được. Có những người họ không thích nghe những chuyện khổ đâu, không thích nhìn những con người khổ đâu. Cũng cách suy nghĩ khác nhau, cũng một hình ảnh nhưng cách suy nghĩ khác nhau tạo thành những cái nét tính cách khác nhau. Những cái đó con phải học hỏi lần lần. Tất nhiên là nhờ cái pháp, nhờ cái hướng dẫn, nhờ sự tu tập của bản thân mình. Khi mà con có trách nhiệm tự động những cái đó con sẽ phát triển lên. Con sẽ biết à, mình suy nghĩ kiểu này thì mình sẽ phiền não vui. Mà mình chỉ cần thay đổi suy nghĩ kiểu này thì tự nhiên mình có sự an vui. Tự nhiên là tâm nó sẽ tự lựa chọn cái suy nghĩ nào lợi ích thì nó sẽ lựa chọn. Một bức ảnh nó có thể hành hạ mình, nó có thể làm tan vỡ hạnh phúc của mình, cũng là một cái suy nghĩ. Nhưng mà một bức ảnh nó có thể có là một cơ hội để cho mình có một cách nhìn mới. Nó có thể là cơ hội để mình nhìn rõ hơn sự thật, hiểu rõ hơn mình, hiểu rõ mình người người. Đấy cũng là một cách nhìn mới. Nếu mình không có trách nhiệm là mình sẽ hoàn toàn hành động theo bản năng đâu. Nhìn lên cái là phải xử lý trước đã, cho đã con sân đã, chuyện gì tính trọng. Khi có trách nhiệm thì mình sẽ tự nhiên mình biết cân nhắc mình nên hành động thế nào cho đúng để cho lợi ích cho bản thân mình và cho người khác, hành động nào cho chính trí tuệ chứ không chạy theo cảm xúc hay bản năng với nhất thời đó.
Em từ lúc mà em chết yêu được có tên rồi, con biết là nó như thế này thì nó hơi lấy quá. Em thấy con con đã xác định là con học tập theo phương pháp của thầy, theo sự hướng dẫn của thầy.
Thầy hiểu, cũng chẳng có gì quan trọng cả. Thường ấy, khi mà mình thực sự mà theo đạo, mà mình theo những con đường Đức Phật dạy thì mình hay có một khóa gọi là lễ quy y. Quy y tức là mình chính thức mình nương tựa vào Đức Phật và những lời dạy của ngài là pháp, và những chư vị thánh tăng đệ tử của ngài, những người mà còn truyền dạy cái giáo pháp của ngài trên thế gian, những quy y Phật pháp tăng là nương tựa của vị đó. Nó giống như một lời tuyên thệ, từ nay trở đi là tôi sẽ trở thành người con của Đức Phật chẳng hạn, tôi sẽ nguyện là thực hành theo lời dạy của ngài chẳng hạn. Có sự chứng kiến của chư tăng là tốt. Những cái đó là mình quy y. Và khi mình quy y thì mình xác định là mình có một cuộc sống mới và mình thực hành theo lời dạy Đức Phật, chứ mình không phải một cuộc đời mà hoàn toàn vô minh như trước kia. Mình có một định hướng mới cho cuộc sống để dần dần mình thoát ra khỏi những cái khổ đau vô minh như thế này. Và khi đó thì mình muốn thầy sẽ đặt cho con một cái pháp danh, cái đó gọi là pháp danh, cái tên trong pháp. Mình có hai cái tên, cái tên người đời một cuộc sống khác, cái tên trong pháp một cuộc sống khác. Để hôm nào có thể dạy đơn giản thôi, để cho nó chuẩn bị tinh thần một chút. Khi mình cái việc đó mình coi là cái quan trọng, cái việc đó mình coi là cái ý nghĩa thì mình cũng không nên tùy tiện. Thì nó hay hơn, cái đó nó sẽ giúp ích cho bản thân mình thôi.
Thật ra là con bảo là vì tính chất là sành hờn nhưng mà con là người con, chứ còn thật sự là thật ra là con muốn là con phải tự mình tự học hỏi trước, tự chuyên nghiệp, tự thực hành, tự lấy trước. Và đến khi nào đến cả khi mà con cảm thấy thực sự là chín muồi rồi thì con mới xin thầy. Tại vì con biết là thầy rất là sành hờn nên là con mới
không sao. Thầy vào trong thầy đại gia mà ấy đâu, thầy vào cũng ấn.
Con cũng chính là sẽ cản trở trong cái việc mà con lên gặp được thầy. Chính thế nên là
thầy hiểu, nhưng mà cái đó nó chỉ là một cái hình thức thôi, cái quan trọng là tâm con là thực sự muốn nương tựa, cái đó là cái quan trọng nhất. Thì đấy chính là sự quy y của con rồi. Thế cái còn lại thầy có thể làm bất cứ lúc nào.
Chính vì thế nên con cũng không tổ thầy như vậy lo. Là vì mình không thể nói tập hình chung một cách hoàn toàn toàn lý được, và như vậy nó sẽ con không muốn. Và một người học trò mà như thầy nói là cố gắng thực hành tốt để không làm hết hoàn toàn. Con không muốn như vậy, chính vì thế nên
con có lòng tin như thế là tốt. Con có thể coi thầy như là một người bạn, một người đi trước, hoặc là một người thầy, hoặc cái gì nữa. Nhưng mà cái gì đó là con có thể là tâm sự, con có thể là trình bày những vấn đề của mình, sự thực hành của mình một cách hoàn toàn chân thực, mà không phải sợ bị đánh giá phán xét, không phải sợ mình xấu rồi mình tốt.
Thật ra cái điều đấy con muốn lắm đấy thầy ạ. Thật ra từ xưa rồi, lúc mà hồi mà khi mà con chụp chữ, tức là khi mà con vừa mới ra đời học đại học, sau đó là và con đã tìm đến với đến các ngôi chùa, và con rất muốn được gặp các sư thầy để con tìm hiểu về Phật pháp. Thế nhưng mà lúc bấy giờ con không được gặp ai cả. Thậm chí là khi sang châu Âu là con đã ít cảm đạo hơn. Con thì thích lắm, ở bên thế Chúa làm sao mà người ta có cha
xứ, sau đó có người xưng tội về tinh thần.
Bây giờ con thích lắm. Đến lúc mà khi con trở về thì con cũng có cái duyên là con gặp mình nữa đấy. Và người ta cũng hướng con tham đạo. Thế bản chất vấn đề là con thực sự là có rất muốn và tìm được một người nào đấy mình có thể chia sẻ và đúng như thầy nói không sợ thắng sắc. Vì là nhiều khi mình rất muốn chia sẻ với đồng nghiệp của mình chẳng hạn, nhưng nhiều khi họ nhìn theo một cách khác.
Đúng rồi.
Và đồng thời như thế
lại làm hại cho bản thân mình.
Chính xác. Và mình chia sẻ với chồng thì lại theo một kiểu khác.
Không phải tất cả mọi thứ.
Thật sự là con rất là biết. Vì là không chỉ sợ thêm bận, xong rồi con mình họ đến thầy chẳng may như thế lại làm phiền thì con cũng muốn.
Mình không nên bộc lộ bản thân mình đối với những người không hiểu mình, và vì như thế là mình sẽ tự làm hại bản thân mình. Con nói những chuyện này đối với bạn bè đồng nghiệp, có thể họ sẽ nhìn con cách khác này, kể lập dị, bị làm sao, có vấn đề gì, hoặc là chồng con là sẽ lo lắng. Người ta không hiểu, người ta sẽ nghĩ khác. Thế nên là mình phải cẩn thận với chuyện đó. Mình không nên bộc lộ bản thân mình đối với những người mình không thực sự hiểu mình. Con không cần phải lo, con là trò thầy, con có thể là riêng về pháp thì không phải lo, con hỏi những vấn đề về pháp, tìm tòi những vấn đề của con, thầy là người hướng dẫn thầy dạy cho con có vấn đề gì đó, cái đó là cần thiết. Con đang thực hành những gì thầy dạy, tức là con học trò rồi.
Tại vì con cứ nghĩ là phải khi được nghe được thầy ban pháp danh thì nó chính thức là học trò.
Để nó chẳng quan trọng, có những người thì đi đường pháp danh cũng phải học giỏi đâu. Quan trọng là cái tâm của mình có thực sự là thực hành theo lời dạy của Đức Phật hay không.
Từ
từ từ, cứ bình tĩnh, không sao cả, không vội. Thầy vào Sài Gòn một thời gian ngắn thì thời gian sau Tết thời gian mà có gì đâu. Nên quan trọng là con cứ thực hành. Sau một thỉnh thoảng con đi làm cho thầy, con có thể email cho thầy hoặc gọi điện để nhắn tin cho thầy. Đừng có quên, thậm chí những cái nhỏ nhỏ nó rất là quan trọng. Con có thể chia sẻ với thầy những cái nhỏ nhỏ. Thầy ơi, hôm nay tự nhiên con phát hiện con nghĩ nghiệm trong lúc đi cầu thang này, hay có việc này xảy ra tự nhiên con nghĩ như thế này trong tin như thế này. Những trường học trò thầy cũng hay trình pháp với kiểu đó, gọi là trình pháp. Có những cái mình không biết đúng sai, có những cái mình thậm chí chỉ là chia sẻ sự hoan hỉ của mình thôi, nhưng mà đấy là những cái duyên để thầy chỉ dạy cho con thêm được rất nhiều điều một cách rất cụ thể. Cái quan trọng là rất cụ thể và đúng cái điều đó thì nó mới là thực tế, nó mới con mới nhớ được, con mới hiểu được. Bây giờ thầy có thể nói tràng giang đại hải cho con là phải thực hành thế này, thực hành thế kia theo quy tắc này, nguyên tắc nọ, con không bao giờ được. Nhưng mà con chỉ cần nói à cái việc này như thế này thầy ạ, thầy con phải à như thế, con đúng chỗ này, con sai chỗ này, con phải như thế này như thế, tự khắc là con ăn sâu vào đầu con ngay. Thế nên cái đấy là cái con phải tận dụng, tận dụng để mà học hỏi từ thầy, để mà tìm kiếm cái sự, những lời khuyên, những cái sự dẫn của thầy một cách cụ thể như thế. Đừng ngại, đừng ngại những cái gì mà thực sự là tự thuộc về tu tập, thuộc về pháp, không bao giờ sợ mất thời gian. Thời gian của thầy chỉ dành cho hai việc: một là tu tập giải thoát cho bản thân mình, hai là giúp đỡ cho những người nào có duyên thực sự muốn tu tập giải thoát. Thế thôi. Mà cả hai cái đều có liên kết với nhau. Thầy giúp đỡ bọn con là để giúp đỡ chính bản thân mình tu, mà thầy tu cũng giúp đỡ thêm bọn con. Trong quá trình mà thầy hướng dẫn con này, thầy tu rất nhiều. Thầy tu tập tâm từ, thầy tu tập sự hiểu biết, hiểu biết về tâm của con người cũng là hiểu biết về tâm của bản thân mình. Thậm chí là trong quá trình dạy mình có thể là quan sát chính bản thân mình, chính cái tâm của mình, cho mình hiểu được cái gì đúng, cái gì sai, tốt xấu, làm thế nào cho tốt, làm thế nào cho hay, làm là cho hiệu quả. Đủ mọi thứ trong đó, rất nhiều động cơ của mình trong đó, sự chứng nghiệm của mình trong đó như vậy như thế nào, rất nhiều thứ mà thầy học được, thầy phát triển được nhờ cái việc dạy học. Đừng có nghĩ rằng cái đơn giản là mình cúi dày thầy thì mình mất thời gian của thầy, thầy để tu. Bọn con cũng đang giúp thầy tu, thầy cũng đang giúp bọn con tu. Thầy biết con nghĩ như thế nên rồi thầy mới nhắn tin cho con. Khi đối diện với sự oan uổng hay bất cứ đối diện bất cứ một cái gì, hay đối diện bất cứ một cái gì, cái điều quan trọng nhất ở đây mà trong bất cứ trường hợp nào, trong bất cứ trường hợp nào con phải quan sát chính bản thân mình quan trọng hơn. Cái cảm giác của con bị oan như thế nào, cái tâm con phản ứng ra sao, tâm sân như thế nào. Thậm chí có những cái mình tìm cách trả thù họ, mình tìm cách vạch mặt họ, mình tìm cách thanh minh. Mọi thứ trong tâm mình nó rất là nhiều trong đó, con phải biết quan sát chính nó. Con quan sát cái đó thì con sẽ bớt cái chú ý đến cái chuyện cái người là mình bị oan ra sao, hoặc là những cái vấn đề tiếp tục bên ngoài nó làm cho con phiền não, mà con quan sát chính trạng thái tâm mình nó đang thể hiện, nó đang thúc đẩy con à cái cảm giác bức bối thì như thế nào. Mỗi lần nhìn mặt nó, mỗi lần nghĩ chuyện đó mình cảm thấy trào lên một cái cơn sân ở trong lòng mình, quan sát chính cái đó. À rồi lúc khác mình thấy tâm mình nó ngược lên, nó phải tìm cách trả thù, nó phải thế này thế kia. Con quan sát tất cả những cái trạng thái thiện bất thiện, những cái gì trong tâm mình để rất thú vị. Và thực ra cái việc oan hay không nó cũng chẳng quan trọng, lúc đó con sẽ thấy nó không quan trọng nữa, mà con học được từ tâm mình, con hiểu được tâm mình rất nhiều qua cái việc đó. Oan hay không nó chỉ là một lời nói, một cái nghĩ của người ta, lời nói giảng gió bay, nó chỉ nói trong một vài tích tắc, nhưng mà mình có thể kéo dài ra bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng. Mỗi lần nghĩ lại chuyện đó, mình lại khổ, mình lại sợ, mình không bao giờ quên được. Trong khi cái lời nói đó nó đã chấm dứt cách đây từ lâu rồi, mà thậm chí mọi người cũng quên bén rồi. Đối với việc của mình coi là quan trọng, nhưng đối với mọi người thì hỏi xem có khi họ còn nhớ không? Một thời gian nữa qua rồi nhớ chuyện đó không? Nhưng mà có thể nó theo mình rất là lâu, và có thể nó tạo ra những cái ác tâm ở trong mình, những cái nét tính cách của mình từ cái việc đó. Mình tiếp tục tạo nghiệp. Điều quan trọng hàng đầu là quan sát chính bản thân mình. Con không phải đi làm cái việc gì đúng việc đó. Có việc quan trọng nhất là con quan sát chính bản thân mình để hiểu mình. Những cái gì đang diễn ra trong mình thì con hiểu rồi, tự khắc những việc bên ngoài nó rất là dễ. Thậm chí con chẳng còn phải làm gì hết. Nó không còn là vấn đề đối với mình thì việc gì mình cần phải làm gì nữa, đúng không? Cái vấn đề đối với mình không quan trọng, không còn gây ra một cái gì cho mình nữa, thì mình còn phải giải quyết cái gì? Không thể như thế được, mình lớn rồi, đó là cái hành xử của bọn trẻ con. Mình phải tìm hiểu. Nếu mình tìm hiểu tâm mình kỹ thì lần sau một sự việc tương tự như thế, tâm mình sẽ không có vấn đề gì hết. Mình sẽ không phải đi giải quyết được, có hiểu không? Và cái vấn đề ấy coi như xong, cái loại thể loại vấn đề ấy coi như xong. Nhưng mà tất nhiên là một lần chưa xong được. Con sẽ còn phải quan sát tâm con nhiều lần. Mỗi lần nó giúp con bớt đi. Nên đôi khi những việc không vừa lòng, thích ý như thế nó lại giúp cho con tu rất nhiều. Đấy cũng là một loại suy nghĩ nữa. Ok, cái đó rất tốt. Cái đó là con đang tìm hiểu bản thân mình. Có thể nó có, nhưng mà mình chưa rõ ràng, nên mình phải quan sát kỹ. Nhưng mà cái đó bởi vì con có sự quan sát nên nó mách cho con có, à, cái này hình như có gì không ổn. Mình hình như không thật. Không thật. Đấy là cái để tiếp tục con quan sát.
Không được
như thế. Cái đó là thái độ sai. Con tu tập chính niệm là để con hiểu mình, con quan sát mình, chứ không phải để con uốn nắn mình theo cái hình mẫu mà mình muốn. Tất cả mọi người làm mỗi việc uốn nắn mình theo hình mẫu mình muốn. Cái gì mình không thích mình dập đi. Nhưng mà cuối cùng không có dập được đâu. Lần sau nó lại đến. Trong khi cái cần là để con hiểu mình. Khi con hiểu được mình, hiểu tại sao như thế, tự nhiên là nó không còn nữa. Cái quan trọng đấy, cái quan trọng con thấy mình không thật. Con rất quan trọng, con phải chú ý. Rõ ràng là trong cuộc sống mình đóng kịch rất là nhiều. Mình sống không thật với chính mình. Thế nên nó tạo ra mâu thuẫn ở trong nội tâm. Tạo sự bất mãn là một cái sự không thể nào. Nó phá hại cái chất lượng cuộc sống con rất nhiều. Chính vì thế nên con phải quan sát nhiều hơn. Tại sao mình cười? Tự nhiên con đang cười, tự nhiên con thấy mình không thật. Con thấy mình cười hơi đều đều. Là bởi vì bên trong tâm là mình đang có một động cơ khác. Mình ghét cái đó đó, nhưng mình vẫn cười để lấy lòng. Hoặc là đôi khi mình giả lạ vì cái việc gì đó muốn nhờ vả cái gì đó. Tự nhiên mình thấy mình không thật, mình đều đều. Cái đó để cho đối với người bình thường mà nếu mình không có cách nhìn đúng, tự nhiên mình dập nó đi, mình không muốn chấp nhận cái sự xấu xa đấy của mình. Đấy. Hoặc là mình biện hộ cho nó. Nhưng mà đối với mình là người tu là mình phải nhìn thật rõ nó, mình chấp nhận nó, mình nhìn thật rõ nó và mình không biện hộ cho nó. Mình tiếp tục quan sát một cách thú vị như là quan sát người khác, không phải là mình. Đừng nghĩ lúc đó là mình nhé. Mình sẽ cái tâm nó đang thể hiện này, cái động cơ đằng sau nó là như thế này này, thì ra là thế, thế nên là cái miệng nó mới hơi gượng gạo như thế này. Con sẽ thấy rất thú vị. Nhưng mà con nghĩ đó là mình, và mình đều mình phải thế này thế kia, mình xấu xa, thì tự khắc là cái suy nghĩ đó sẽ làm con khác. Con không được suy nghĩ kiểu đó. Cái tâm nó tự thể hiện ra để cho con thấy không phải là con. Thế nên cái việc của con là tìm hiểu nó, cái mánh khóe đang thể hiện ra như thế nào, và mình hiểu rất kỹ, rất rõ về tâm mình. Tốt, okay. Mới một chút mà con đã bắt đầu biết tìm hiểu tâm mình như vậy. Không được dập tắt, không được dập tắt, mà mình phải quan sát một cách thầm lặng, quan sát một cách thầm lặng. Mình không cần thiết phải bô bô nữa, tức là mình thấy là tôi đang đều đấy. Mình chỉ cần quan sát một cách thầm lặng và phải thành thật với chính mình.
Khi có ai đến nói chuyện gì đến với con, xong rồi tự dưng con cảm nhận, ôi chứ lúc đấy là trên cái mặt mình nó đầm lắm.
Bình thường mình không có được mấy giây phút sống thật với chính mình đâu. Mà cái cảm giác ấy, rất là những người nào mình cứ hay phải đóng kịch, mình cứ hay phải tạo một cái vỏ, mình cảm thấy rất là nặng nề, không thân thật. Nên có những lúc mà mình được ở mình hoặc là đối diện nói chuyện, mình cảm thấy không có phải bảo vệ cho cái tôi của mình, cái gì đâu phải đóng kịch, phải che giấu cái gì, thì mình sẽ thấy thoải mái thanh thản hơn.
Nhưng có cái con hỏi thầy như vậy, đó là cái quyền lợi của mình trong cái quyền lợi của phòng. Thì mình thấy đấy là cái quyền lợi của mình. Thế nếu như mình xem đấy là cái tôi của mình, thì mình muốn đòi hỏi cái quyền lợi đó về mình. Nhưng mà mình lại thấy rằng nếu mà mình muốn như thế thì mọi người sẽ nhìn nhận mình là người ích kỷ, mình phải nhường ra cho mọi người.
Con phải nhìn rõ cái động cơ của tâm mình nhá. Tại sao có suy nghĩ đó? Là bởi vì mình đang bảo vệ cái hình ảnh tốt đẹp về bản thân mình, chứ chẳng có gì hay ho cả. Mình muốn tạo dựng một cái hình ảnh tốt đẹp về bản thân mình cho mọi người, nên mình làm như thế. Chứ thực ra tâm mình không thực sự thích cái gì đâu, nó vẫn thích dành quyền lợi cho mình cơ, đúng không? Quan sát cái tâm đó, mình hành xử cái gì mình thấy là đúng. Ví dụ mình thấy quyền lợi đó là đúng, chính đáng, mình cứ làm. Nhưng mình tiếp tục quan sát cái tâm tham trong lúc làm cái đó. Đó. Hoặc là khi mình phải nhường mà mình tâm mình yếu ớt ở mức, mình quan sát cái trạng thái ở mức khi mình nhường, tại sao mình làm như thế. Những cái đó là rất quan trọng. Đó. Dần dần con sẽ biết, quan sát nhiều dần dần con sẽ biết, tự con sẽ biết cách lên làm như thế nào. Có những lúc nào mình cần phải đấu tranh để bảo vệ quyền lợi cho mình, có những lúc nào mình nhường để cho vì người khác. Những cái đó là nó không có một tiêu chuẩn cố định nào cả, do không quan sát tâm mình. Do cái trình độ hiểu biết của từng người, người ta hành xử lựa chọn. Đối với những kẻ tham thì người ta chỉ dành cho tâm. Đối với những người mà muốn tạo một hình ảnh tốt cho mình thì người ta nhường nhưng mà ấm mức. Nếu mà mình hiểu thật rõ về động cơ trong bản thân mình sẽ biết việc gì cần làm, mà mình không bị cái trạng thái một là tham hay là ấm mức. Lấy một thứ bao giờ cũng kèm theo một cái khuyến mại. Khuyến mại nhiều khi rất khổ. Dành được cái đó mình cảm giác ăn năn hối lỗi. Cái được về mặt vật chất người ta dễ thấy, mà cái được về mặt tâm và mặt tinh thần thì họ lại ít thấy, họ coi nhẹ. Trong khi đó những cái đó lại làm khổ họ nhiều hơn rất nhiều. Một vài triệu bạc những người tiêu phéo một cái, một cái áo là xong. Nhưng mà có tâm ăn hối lỗi, một sự mất tự trọng về bản thân mình, nó cứ đeo đẳng mình bao nhiêu năm trời. Thực ra mình cảm thấy bơ vơ, mất phương hướng nhiều hơn. Chính vì thế nên con mới tìm đến. Khi mình biết rõ cái việc mình đang làm, biết rõ những gì mình đang làm, con đường mình đi, mình sẽ có sự tự tin rất lớn và sự mạnh mẽ rất là nhiều. Còn khi mình không hiểu mình làm cái gì, không hiểu mình sẽ đi vậy đâu, tâm trạng tâm mình nó không có đủ sức mạnh, yếu đuối. Khi biết mình làm một việc gì có ý nghĩa, bao giờ mình cũng nhiều nhiệt tâm hơn. là khi mình làm một người mình không biết là nó sẽ ra đến đâu, không biết có ý nghĩa gì hay không. Nhưng cuộc sống nó vật vờ ấy. Thế nên điều quan trọng hàng đầu là con phải hiểu con đang làm cái gì, tại sao con đang làm được đó, chứ không phải là cơ ngộp ngộp nên làm như tất cả mọi người. Mình chẳng biết mình làm gì, tại sao mình làm được đó, tại sao mình phải biết mình phải ý thức mình sống để làm gì. Chả nhẽ thì cũng chỉ cơm áo gạo tiền, ăn uống xong rồi kiếm tiền tiêu tiền, giả chết. Mình nhìn thấy tất cả mọi người, nhìn thấy cuộc sống của họ toàn màu sáng, cuộc sống của họ đều nó ná giống nhau. Khi lớn tuổi lên thì càng lớn tuổi càng nhiều phiền não, tính cách càng sơ cứng. Ai mỗi người cũng đều có một cái, đều có một cái vấn đề tâm lý, đều có những cái đau khổ riêng ở trong tâm mình, cũng đều nặng nề khổ sở. Thế nhẽ mình cũng như thế. Nhiều khi do những tự hỏi mình, thay vì mình cứ ngục mình chạy ra mình hỏi mình cũng rút mà mình làm này để làm gì, tại sao mình làm việc này, mình muốn cái gì. Đôi khi những cái giây phút phản tỉnh như thế nó giúp cho con nhìn rõ tâm mình nhất định, mà đôi khi nó đỡ mất công vũ ích, đỡ phạm sai lầm. Quay về nó tìm được gì thật sự là ý nghĩa. Có những việc nó vô thường vô phải, nhưng mà nó sẽ lại dẫn đến vô số những rắc rối khác. Có những việc thật sự là vô ích, làm được không làm được, nhưng mà mình không hề thấy cái điều đó. Mình có thể mình thấy nó không sao, nhưng mà từ cái đó lại dẫn đến vô số thứ mà mình phải nhức đầu đau khổ. Khi những sự việc rất là đơn giản, nếu mình có đủ chánh niệm và ý thức bản thân mình sẽ nhìn thấy rõ mọi thứ hậu quả đơn giản. Ăn cơm trưa xong chẳng có gì làm, mấy chị em rủ nhau đi shopping, mình nghĩ đấy là một chuyện bình thường, chuyện vô thường vô phạt, thậm chí còn thấy vui vui. Nhưng mà đi một lúc mà mình sẽ thấy mang về một đống thứ mà mình thực sự không cần, mình lại phải lo về tiền về những thứ đó. Hoặc là đơn giản chỉ là tự nhiên đi có việc gì đó cháy bực mình, hoặc là đôi khi va quệt xe cộ, hoặc là vô số thứ việc khác. Hoặc là khi mình đi tâm mình phóng ra lung tung, nó mỏi mệt, hay khi về là mình chẳng làm công việc là tốt. Nó rất nhiều thứ từ những việc vô thường vô phạt. Nếu mà có kinh nghiệm thì mình sẽ biết tiết kiệm sức của mình, mình sẽ biết việc gì là việc thật sự cần, việc gì có thể bỏ bớt, việc gì có thể gây ra những hậu quả. Dần dần con cũng bắt đầu trưởng thành hơn, con biết suy nghĩ đúng cái gì cần, cái gì là không cần. Rất nhiều thứ không cần thì tu của mình sẽ sống tiếp tục hơn. Mình sống tiếp tục của mình giản dị thì tự khắc là cuộc đời mình nó có rất nhiều chỗ trống, nó có rất nhiều cái chỗ để cho mình rất nhiều năng lượng, rất nhiều thời gian để dành cho những việc có ích hơn. Thay vì vì một cái áo đẹp mà mình bị khổ sở tốn tiền để mua cho bằng được, nó chỉ để mặc che cái thân này cho nó ấm, hoặc là một chút sự thỏa mãn nhất thời, thì mình có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, sức lực và tiền bạc, và nó sẽ có quan trọng hơn nhiều ý. Năm phút mà là ok, được bốn cái đó là quá tốt. Con thực hành được bốn cái đó là cũng phải mất nhiều thời gian lắm đấy. Tìm hiểu động cơ của tâm mình, tìm hiểu những động cơ của chính mình. Rồi, bài tập nó cũng tương đối nhiều đấy. Tập về nhà tương đối nhiều, làm thoải mái. Đọc hết cuốn đó chưa? Dạ,
mỗi cuốn
chỉ hướng dẫn những cái gì thầy cứ hướng dẫn thôi, là thời gian để con thực hành thực tế. Đây là cũng ở nhà mình sống cuộc sống thật của mình rất là nhiều chứ. Mình không nhất thiết cái quan trọng của con ấy. Công việc gì là công việc, công việc gì là để kiếm tiền. Mình không nhất thiết là phải là cái người mà đi hiện thực hóa tất cả những cái suy nghĩ lung tung beng của ông sếp, bà sếp hoặc những người khác. Mình chỉ đơn giản thực hiện công việc của mình trong khả năng của mình. Mình không có trách nhiệm phải biến những cái ý tưởng mà vô thường chật đến chật đi của họ thành hiện thực. cái đó tạo một áp lực vô ích cho con. Có thể làm công việc bình thường theo đúng trách nhiệm của con, đến đâu đến không quan trọng. Cái ý tưởng ấy có thể điên rồ, có thể vứt bỏ, có thể làm được, có thể không làm được, đấy không phải trách nhiệm của con. Cần làm trong khả năng của mình. Đúng không? Nhưng mà đôi khi mình nhầm lẫn cái việc đó với việc là làm vừa lòng sức mình. Trách nhiệm khác, làm vừa lòng làm cho người ta đánh giá cao thì mình cũng khác. Cái đó là mình khổ hơn nhiều. Đến giờ rồi con đi về hả?